là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 160 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Yên Bái, dự và tiếp nhận ủng hộ các đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về quyên góp ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 với tinh thần sẻ chia, cán bộ công chức viên chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ủng hộ 61 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đến ngày 18 tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
Trưa 18 tháng 4, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận trên 570 người lao động của tỉnh đang lưu trú tại Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 235 lao động thực hiện cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, 202 lao động cách ly tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, còn lại các lao động thực hiện cách ly tại Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh. Quá trình đưa đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về Yên Bái diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả người lao động đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người trở về có triệu chứng ho sốt sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả các trường hợp người lao động sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại tỉnh phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7. Tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện hỗ trợ người lao động về kinh phí đưa đón và cách ly. Người lao động làm việc tại Bắc Giang về tỉnh Yên Bái lần này đều là các trường hợp đã thực hiện cách ly tại tỉnh Bắc Giang đủ 21 ngày và đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là lần thứ hai tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương theo kế hoạch số 144 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, huyện Văn Yên đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ban ngành liên quan triển khai đồng bộ, chu đáo cho công tác bầu cử. Qua đó đã bầu được 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức điều hành bầu cử vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18 đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Với sự tín nhiệm nhất trí cao của các đại biểu, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Triệu Toàn Triệu, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, kiện toàn các ban của Hội đồng Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện.
Sáng 18 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có 159 đại biểu đại diện cho trên 21.700 hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã tham dự.
Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình đã tổ chức gần 400 hoạt động tuyên truyền thu hút trên 100.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. 100% cán bộ, trên 95% hội viên được tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thời gian qua, cán bộ hội viên phụ nữ đã ủng hộ 450 triệu đồng hỗ trợ làm mới 18 nhà mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết. Các cơ sở hội đã giúp 987 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 503 sạch, vượt 52% chỉ tiêu nghị quyết, đưa tổng số hộ gia đình văn hóa 503 sạch lên trên 1.000 hộ. Các cấp hội đã triển khai trên 20.000 mô hình hố thu gom rác thải tại hộ gia đình, duy trì nâng cao chất lượng 85 đoạn đường hoa, hơn 150 tuyến đường phụ nữ tự quản, thắp sáng đường quê, góp phần đưa 13 xã về đích nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 108 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phối hợp truyền thông hỗ trợ phụ nữ kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ 236 tỷ đồng, giúp 752 hộ phụ nữ nghèo cận nghèo thoát nghèo, giúp 130 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình xuống còn 2,34%. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển, Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu giúp 50 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 25 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp, quản lý, hợp tác xã. Mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện một công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt từ 70% trở lên, phấn đấu hàng năm 70% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% hội cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cơ sở hội có quỹ hội. Những thông tin tiếp theo về đại hội, mời quý vị và các bạn theo dõi trong chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 5 tháng qua, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trích 150 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ làm 5 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao 200 xuất quà cho công nhân viên chức lao động với số tiền gần 70 triệu đồng, cho vay vốn từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, tặng quà và tiền mặt trị giá 27 triệu đồng cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là tấm bùa hộ mệnh dành cho người dân lúc ốm đau bệnh tật, nhất là khi về già, khi mất khả năng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp cho người dân có thể tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, nhất là đối với những người không có việc làm ổn định, không có hợp đồng lao động, không được đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội định kỳ. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì, mức đóng, chế độ và quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu.
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
à, có này, ngay thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội, lát nữa bia bọt xong tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp. Chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Tuyệt vời.
À, vâng ạ. À, mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bắt Tỉnh về quê lâu ngày, quen đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì? Cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con, giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này và nhiều người rồi. Già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả? Được. Cô Thu à, đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Cái này là quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ thế có cao không ạ?
Dạ có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế đó. Cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Dạ.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ, nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20.000 đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đón các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, huyện đoàn Văn Yên đã chủ động triển khai chỉ đạo định hướng các xã thị trấn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hè phù hợp cho thanh thiếu nhi, qua đó đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tạo sân chơi để trẻ em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ ý nghĩa.
Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, huyện đoàn Văn Yên đã định hướng các đoàn xã thị trấn tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi hoạt động theo nhóm nhỏ, trong đó tập trung hướng dẫn các em về kỹ năng sống, kiến thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nội dung về pháp luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, giáo dục ý thức an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường. Gắn với đó thực hiện nghiêm phương châm 5K của Bộ Y tế, khuyến cáo hạn chế các hoạt động tụ tập đông người. Cùng với đó, linh hoạt tổ chức một số hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, dân tộc qua các chương trình, hành trình đến các địa chỉ đỏ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào thiếu nhi Yên Bái làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Theo đó, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch phù hợp với từng thôn, khu vực cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai tổ chức các hoạt động hè kịp thời hiệu quả. An Thịnh là một trong những xã có phong trào thanh thiếu nhi phát triển tốt cả về hoạt động, bề nổi cũng như công tác giáo dục rèn luyện ý thức, kỹ năng, chuẩn bị cho học kỳ thứ 3 của các em học sinh trên địa bàn. Cùng với làm tốt công tác tiếp nhận quản lý thiếu nhi về sinh hoạt hè, đoàn xã An Thịnh cũng đã chủ động chỉ đạo các chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt hè phù hợp, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Phương thức chia nhóm nhỏ để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về những vấn đề của trẻ em như trang bị cho trẻ em kỹ năng kiến thức phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông và dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Yên Thịnh cho biết, những năm trước không có dịch bệnh, dịp nghỉ hè, ngoài cho các con tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao do chi đoàn thôn tổ chức vào các buổi tối cuối tuần, gia đình tôi cũng cho các con tham gia một số lớp học nhạc, học bơi tại thị trấn, cho các con về quê thăm ông bà nội ngoại. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh hạn chế đi lại, nên gia đình tôi cho các con tự học ở nhà, tham gia học trực tuyến, cũng như một số hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi do các anh chị đoàn viên thanh niên chi đoàn tổ chức theo nhóm nhỏ tại các khu dân cư để các cháu có thêm niềm vui ngày hè. Đối với trẻ em ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dịp nghỉ hè là thời gian để giúp đỡ gia đình. Chị Lý Thị Mấy ở thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ chia sẻ, trên mình là vùng sâu, vùng xa, các điểm vui chơi công cộng cho trẻ nghỉ hè chưa có, nên ngoài đi học ở trường, nghỉ hè về, các cháu ở nhà có người lớn trông, nhóm lớn hơn chủ yếu phụ giúp gia đình việc nhà. Chúng tôi được tuyên truyền quản lý không để con em đi tắm suối, tắm ao, chú ý tránh rắn rết ong cũng như không ăn các loại lá cây, hoa quả, nấm dại không rõ nguồn gốc để phòng tránh bị ngộ độc. Chủ động linh hoạt thích ứng, tổ chức các hình thức hoạt động theo nhóm nhỏ phù hợp với từng địa phương, địa bàn, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa tạo sân chơi để trẻ em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ ý nghĩa theo kế hoạch. Huyện đoàn Văn Yên sẽ triển khai các đợt tình nguyện hướng về cộng đồng, trong đó tập trung phát động phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đường làng ngõ xóm, xây dựng thôn bản xanh sạch đẹp.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe, nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.